quý vị, các bạn thân mến. Thi sĩ Chế Lan Viên đã mở đầu bài thơ Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng bằng hai câu. Hỡi sông Hồng tiếng hát 4.000 năm, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Mới đây, nương theo ý và giọng của bài thơ ấy, nhà bất đồng chính kiến Bùi Minh Quốc cũng có một bài thơ như sau. Hỡi sông Hồng tiếng hát 4.000 năm, Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng? Hãy trông kìa, bọn thế đỏ tim đen tím quyền hóa giặc, bịt miệng người kêu nổi đâu ải bắc, bóp cổ người thét nổi nhục hoàng sa. Sông có nghe nổi nhục chuyển sơn hà. Hãy trông kìa, bọn thế đỏ tim đen tím quyền hóa giặc, một lũ sói nhe nanh kết bầy nhân nháo khắp, móc túi dân, cướp đất dân, bóp cổ dân, nổi oan dân núi thét sông gầm. Hỡi sông Hồng, hỡi sông Hồng, hỡi sông Hồng tiếng thét 4.000 năm, Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng? Không rõ có biết bài thơ trên đây không, nhưng hôm thứ Bảy 20 tháng 9 vừa qua, khi phát biểu trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội đã không sợ để tuyên bố như sau. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều. Chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ. Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Hẳn vì Tổng giám mục Hà Nội đã cảm thấy nhục nhã và buồn cho Tổ quốc khi nghĩ đến những gì đang xảy ra trên quê hương mình. Làm sao không cảm thấy nhục nhã và buồn cho Tổ quốc khi những kẻ cầm quyền đã phải bán nước cho ngoại xâm để củng cố quyền lợi phe đảng của mình? Làm sao không cảm thấy nhục nhã và buồn cho Tổ quốc khi có đến hàng trăm ngàn phụ nữ Việt Nam đã và đang bị bán đi làm nô lệ tình dục cho người nước ngoài? Làm sao không cảm thấy nhục nhã và buồn cho Tổ quốc khi mỗi năm có đến hàng trăm ngàn học sinh cho một đất nước tự xưng là xã hội chủ nghĩa phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí? Làm sao không cảm thấy nhục nhã và buồn cho Tổ quốc khi nhà cầm quyền nắm trong tay đến cả 700 tờ báo, bao nhiêu đài tiếng nói, để rồi hình ảnh của một người dân bị bịt miệng ngay trong tòa án được loan tải đi khắp thế giới? Làm sao không cảm thấy nhục nhã và buồn khi người dân cứ phải ngày ngày nằm la liệt trước các trụ sở công quyền để khiếu kiện về chuyện đất đai tài sản bị chiếm đoạt, mà chẳng bao giờ được hoàn trả lại? Và hơn ai hết, chắc chắn Đức Tổng giám mục Hà Nội phải cảm thấy nhục nhã và buồn vì những gì đang diễn ra tại giáo xứ Thái Hà và tại tòa khâm sứ Hà Nội. Chỉ mới đây thôi, làm sao không cảm thấy nhục nhã và buồn cho Tổ quốc khi một ký giả ngoại quốc thu hình những gì đang diễn ra giữa thủ đô Hà Nội đã bị hành hung và tịch thu máy ảnh? Làm sao không cảm thấy nhục nhã và buồn khi hình ảnh ấy và vô số những hình ảnh của người dân không một tấc sắt trong tay bị hành hung đã được loan truyền đi khắp thế giới? Làm sao một vị chủ chân giáo hội Công giáo không cảm thấy nhục nhã và đau buồn cho Tổ quốc khi mới sáng Chủ nhật vừa qua, một lũ côn đồ dưới sự bảo kê của cảnh sát cơ động và công an quận Đống Đa đã kéo đến trước cửa tu viện Thái Hà để uy hiếp các tu sĩ và hô vang giết, giết, giết Tổng giám mục Kiệt và Linh mục Phụng phải giết đi? Người ta nghe như thể thi sĩ Tố Hữu đã đội mồ sống dậy cùng với các lý hình của thời cải cách ruộng đất để kêu gọi chém giết cho đảng được vinh quang. Còn có một lương tâm có thể bị cắn rứt thì có ai mà không cảm thấy nhục nhã và đau buồn trước những cảnh tượng hiện đang diễn ra hàng ngày như thế trên Tổ quốc thiêng liêng. Kinh Thánh kể lại rằng, sau khi đã sa ngã phạm tội, ông bà nguyên tổ loài người đã cảm thấy xấu hổ. Hai ông bà đã lấy lá cây làm quần áo che thân. Với hình ảnh ấy, Kinh Thánh chỉ muốn nói với chúng ta rằng, Đấng tạo hóa đã đặt để trong đáy thẳm tâm hồn của con người điều thường được gọi là lương tâm. Lương tâm chính là chiếc radar, qua đó Đấng tạo hóa không ngừng nhắc bảo con người phải làm điều thiện và tránh điều ác. Và mỗi khi mệnh lệnh ấy không được tuân thủ, thì tự nhiên con người cảm thấy bị cắn rứt và hổ thẹn. Thật ra, không cần phải có ánh sáng mặc khải để biết mình có một lương tâm. Cái lễ thường cũng không ngừng nhắc bảo cho con người về cái khả năng biết hổ thẹn ấy. Thân xác con người sẽ chết đi, nhưng cái lương tâm ấy vẫn mãi mãi tồn tại. Cái chết khủng khiếp nhất là khi con người bóp nghẹt tiếng nói lương tâm để có thể trân tráo khi làm điều ác. Tín hữu Kitô không đương nhiên là người thánh thiện. Họ cũng vấp ngã như mọi người. Chính vì vậy mà họ không ngừng cầu xin cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Xin đừng để chúng con bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm để thỏa hiệp với các sức mạnh của sự dữ. Xin cho chúng con không vì một chút lợi lộc vật chất hay danh vọng chức quyền mà chối bỏ sự thật, chà đạp công lý.